Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 8 tháng 5 năm 2017. Anh Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, người đã chết hồi tuần trước một cách đầy nghi vấn khi bị công an tỉnh Vĩnh Long tạm giam, đã được gia đình an táng chiều 8 tháng 5. Mặc dù trước đó gia đình quyết định đẩy thi hài đến các cửa công ở Vĩnh Long vì anh chưa được công an minh oan.
Bây giờ thôi tôi cũng không biết làm gì nữa, giờ còn thiếu đại gì á, rồi mong làm rõ, làm minh bạch cái sự trả lại sự trong sạch cho con.
Cha của anh Tấn đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron sau khi giành chiến thắng trước bà Marine Le Pen. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Lãnh đạo thế giới và các chính khách quan trọng khác đã gửi thông điệp chúc mừng Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron về thành tích đánh bại bà Marine Le Pen. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter: "Xin chúc mừng ông Emmanuel Macron về thắng lợi lớn của ông để trở thành Tổng thống kế tiếp của Pháp. Tôi mong đợi được làm việc với ông." Trước cuộc bầu cử Pháp, Tổng thống Trump không tuyên bố công khai là ủng hộ ứng cử viên nào, nhưng ông để lộ cho mọi người biết rằng nói chung, ông ủng hộ các quan điểm của bà Marine Le Pen. Cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton, nhà lãnh đạo dân quyền Mỹ Jesse Jackson và thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã chúc mừng ông Macron và nhân dân Pháp về kết quả bầu cử. Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trong một thông cáo, chiến thắng của ông là một chiến thắng cho một châu Âu mạnh mẽ và thống nhất và cho tình hữu nghị Pháp-Đức. Nói chuyện với bà Merkel sau khi kết quả được công bố, ông Macron nói ông sẽ sớm sang thăm Berlin. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May nói trong một tuyên bố, xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Macron với sự thành công của ông trong cuộc bầu cử. Pháp là một trong những đồng minh thân cận nhất của Anh và chúng tôi mong muốn làm việc với tân Tổng thống về một loạt các ưu tiên chung. Phát ngôn viên của bà May cho biết, rằng bà cùng thảo luận với ông Macron về vấn đề Brexit, nói rằng Anh muốn một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Liên hiệp châu Âu và một Liên hiệp châu Âu an toàn và thịnh vượng một khi chúng tôi rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng chúc mừng ông Macron. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker viết trên Twitter, vui mừng vì người Pháp đã chọn một tương lai có châu Âu. Chủ tịch Hội đồng EU Donald Tusk nói người Pháp đã chọn tự do, bình đẳng, bác ái và nói không với sự khống chế của tin giả. Trong một thông điệp tải lên trang mạng của Điện Kremlin hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Macron và kêu gọi ông hãy vượt qua sự thiếu tin tưởng lẫn nhau và đoàn kết để đảm bảo ổn định và an ninh thế giới. Ông Putin nói, các công dân Pháp đã tín nhiệm ông ra lãnh đạo đất nước trong một giai đoạn khó khăn cho châu Âu và cho xã hội toàn cầu. Mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan hiếu chiến đi kèm với sự leo thang trong các cuộc xung đột địa phương, cũng như sự bất ổn của nhiều khu vực. Điện Kremlin cho hay ông Putin có trao đổi với ông Macron rằng nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng hợp tác về vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói, chiến thắng của Tổng thống đắc cử Macron là một chiến thắng mang tính biểu tượng chống lại lập trường hướng nội và chủ nghĩa bảo hộ, thể hiện sự tin tưởng vào EU. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong một thông điệp chúc mừng ông Macron rằng Trung Quốc sẵn sàng đẩy quan hệ đối tác với Pháp lên tầm cao mới. Ông Tập nói, hai nước đều chia sẻ trách nhiệm đối với hòa bình và phát triển trên thế giới. Ông Tập nhắc lại rằng Pháp là cường quốc phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo vào năm 1964. Các nhà lãnh đạo thế giới khác, từ Canada sang châu Mỹ Latin tới Úc, cũng đã chúc mừng chiến thắng lịch sử của ông Macron. Ông Macron, nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của nước Pháp kể từ hoàng đế Napoleon, sẽ nhậm chức vào ngày 14 tháng 5 sắp tới.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU đã thở phào nhẹ nhõm với chiến thắng của ông Emmanuel Macron trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp. Và các tờ báo thân EU đã chào đón chiến thắng áp đảo của nhà lãnh đạo 39 tuổi trước đối thủ cánh tả Pháp bà Marine Le Pen, người hứa nếu thắng cử sẽ rút Pháp ra khỏi khu vực đồng euro và sẽ tổ chức bỏ phiếu rút Pháp ra khỏi EU, một bước ngoặt cho khối kinh tế chung châu Âu đang gặp khó khăn. Sau nhiều tháng tranh cử trong sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy trên khắp lục địa châu Âu và ảnh hưởng của nền chính trị chia rẽ về cuộc khủng hoảng di dân, chiến thắng áp đảo của ông Macron đã mở ra khả năng khởi đầu cho một EU đang chuẩn bị bước vào một cuộc đàm phán khó khăn về việc Anh rút khỏi khối này. Theo phóng viên của tờ Financial Times Wolfgang Muncher, cuộc bầu cử này không phải là về tương lai của nền dân chủ. Ông nói đó chính là tương lai của Pháp ở châu Âu và về tương lai của châu Âu. Người Pháp đã được hỏi một câu hỏi rất rõ ràng và họ đã đưa ra một câu trả lời cũng rất rõ ràng. Báo La Repubblica của Ý đã đồng ý với quan điểm đó trong bài viết mang hàng tít hôm thứ Hai rằng ông Macron bước ngoặt của châu Âu. Đó là cách mà các nhà lãnh đạo EU và các nhà chính trị ủng hộ EU đang diễn giải kết quả chiến thắng của ông Macron, một người trung dung và là cựu điều hành ngân hàng đầu tư đã ra tranh cử với đường lối thân EU. Trước cuộc bầu cử, các quan chức EU và các chính trị gia trung dung trên khắp lục địa xem cuộc bầu cử ở Pháp thậm chí còn quan trọng hơn cho sự sống còn của Liên minh châu Âu so với cuộc bỏ phiếu của Anh rút khỏi EU, còn gọi là Brexit vào tháng 6 năm ngoái. Là một thành viên sáng lập EU, Pháp luôn là thành viên chính của khối. Nhưng vào tuần trước, ông Macron đã nói nếu ông thắng, ông không mong ông sẽ có nhiều thay đổi trong tuần đầu tiên. EU sẽ không phải đối mặt với ba thách thức ngay lập tức là các cuộc đàm phán Brexit đã chứng kiến sự tức giận của cả hai bên eo biển Manche, cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp, có nguy cơ phá vỡ đồng EU và nguy cơ của phong trào năm sao chống lại đồng euro. Ở Ý nổi lên như là một chính đảng lớn nhất trong cuộc bầu cử ở Ý vào cuối năm nay. Ngoài ra còn có một thách thức đang tiếp diễn nữa từ các phong trào dân túy cánh hữu hùng mạnh ở châu Âu. Nhưng ở Pháp và Hà Lan hồi đầu năm nay, hy vọng đó đã bị dập tắt. Những thách thức đó vẫn còn. Ông Nigel Farage, một trong những nhà lãnh đạo chiến dịch Brexit, nói rằng chiến thắng của ông Macron sẽ đảm bảo cho bà Le Pen giành chức Tổng thống Pháp lần tới vào năm 2022. Ông nói rằng người Pháp chưa sẵn sàng cho Brexit, nhưng ông khẳng định một ngày nào đó họ sẽ rút khỏi EU. Mỹ và Philippines đã bắt đầu thu gọn các cuộc diễn tập quân sự chung hàng năm khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố ông muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga. Cuộc diễn tập năm nay ở Philippines sẽ tập trung vào việc ứng phó với thảm họa và chống khủng bố. Các hoạt động phòng thủ lãnh thổ sẽ bị loại trừ trong năm nay. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, mặc dù một số quốc gia khác, bao gồm cả Philippines, cũng đã tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. Ông Duterte đã có một lập trường mềm mỏng hơn so với người tiền nhiệm về những tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Năm nay, cả hai bên đều có ít binh lính tham gia diễn tập chung so với năm ngoái. Năm ngoái có khoảng 11.500 lính tham gia. Nhà chức trách nói có khoảng 5.400 binh sĩ tham gia diễn tập trong năm nay.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo. Người sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới đưa ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo và mất ghế Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 7 tháng 5 ra quyết định trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao, trên 90%, trong buổi họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và điều hành. Trang Facebook của Chính phủ Việt Nam cho biết rằng dù trong 35 năm làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Thăng có những đóng góp nhất định. Ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong khi lãnh đạo cơ quan nhà nước này từ năm 2009 tới năm 2011. Trong phần bình luận dường như đã được sàng lọc phía dưới trên này, ý kiến đầu tiên nói rằng đây là quyết định sáng suốt. Vụ việc liên quan tới ông Thăng khiến cái tên của quan chức trực ngôn này trở nên hot trên Facebook hôm 7 tháng 5 với hàng chục ngàn lượt tìm kiếm. Trên một trang không rõ nguồn gốc có tên Đinh La Thăng, tin về vụ cảnh cáo ông thu hút được hơn 1.000 bình luận. Một Facebook tên là Thô Phương Nguyên viết, tiếp tục mạnh mẽ như bản tính vốn có của mình, ông Đinh La Thăng nhé, không bao giờ lùi bước. Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng về vụ cảnh cáo ông Thăng không nói chi tiết các khuyết điểm vi phạm của ông là gì. Nhưng theo báo điện tử VN Express, quan chức mạnh miệng này được cho là đã có một số quyết định đầu tư gây thất thoát vốn và ban hành một số văn bản trái pháp luật vi phạm quy chế làm việc. Về việc này, một Facebooker tên Công Trần nhận xét trên trang Facebook của VOA Việt ngữ rằng dân sai phạm gây hậu quả nhỏ thì tù tội, còn đảng sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì chỉ kỷ luật cảnh cáo thôi sao? Trong khi đó, bạn đọc Minh Đức viết, ông Đinh La Thăng có bị trừng phạt thì cũng không làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch hơn. Ông Đinh La Thăng mà không bị trừng phạt thì cũng không làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam xấu xa hơn. Còn một bạn đồng khác có tên là Hoang John viết cho VOA tiếng Việt, nói, còn nhiều chuột lắm, cái thể chế này nuôi và đẻ ra chuột cũng có những con lão luyện chén hết cả đất, cả rừng, cả biển. Bác Trọng đã bắt đầu diệt chuột trong bình. Cảm ơn. Cách đây 3 năm trong cuộc tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội, người lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam tuyên bố rằng phải bình tĩnh, tỉnh táo trong cuộc chiến chống tham nhũng và diệt chuột đừng để vỡ bình, giữ cho được cái ổn định. Sau khi được bầu vào Bộ Chính trị rồi được chỉ định làm bí thư Thành ủy Sài Gòn, ông Thăng từng tuyên bố không chấp nhận thành phố tuột hậu như một định mệnh mà phải giành lại ngôi vị Hòn Ngọc Viễn Đông. Một bạn đọc tên Tuấn Nguyễn viết trên trang Facebook của VOA Tiếng Việt, hòa bình lâu rồi nhưng những cuộc chiến ngầm còn đang sôi sục lắm. Thôi rồi, còn đâu mơ ước Hòn Ngọc Viễn Đông. Hiện chưa rõ chức vụ bí thư Thành ủy Sài Gòn của ông Thăng sẽ được xử lý ra sao và liệu có người sẽ lên thay ông trong Bộ Chính trị hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Nam Triều Tiên sẽ bầu cử Tổng thống vào ngày thứ Ba sau một năm bất ổn chính trị với nhiều vụ bê bối, biểu tình và luận tội khiến công chúng đòi phải minh bạch và thay đổi. Từ Seoul, thông tin viên Brian Preston của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Ứng cử viên cấp tiến Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ Triều Tiên, người đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận với tỷ lệ ủng hộ vượt hơn 40%, ráo riết vận động cử tri trong ngày thứ Hai. Ông Moon phát biểu, không có sức mạnh đoàn kết của nhân dân, chính quyền mới sẽ gặp khó khăn ngay trong bước đầu tiên. Chúng ta phải vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng sức mạnh đoàn kết. Hai đối thủ theo sát ông Moon nhất là ứng cử viên Hong Jun-pyo của Đảng Tự do Triều Tiên và ứng cử viên Ah Kyo-su của Đảng Nhân dân, cũng là người theo quan điểm cấp tiến. Cả hai ứng cử viên này đều đạt mức ủng hộ gần 20% trong các cuộc thăm dò, trong lúc các ứng cử viên còn lại đạt dưới 10% mức ủng hộ. Ông Hong trong cuộc vận động cuối hôm thứ Hai đã kêu gọi cử tri đoàn kết với ông để bảo vệ thị trường tự do và tăng cường các chính sách quốc phòng đã có trong 8 năm qua. Ông Hong phát biểu, tôi tranh cử để ngăn chặn cánh tả lên nắm quyền và tôi hành động để bảo vệ một nước Cộng hòa Triều Tiên tự do. Chúng tôi sẽ thắng, sự thật sẽ thắng, người dân của chúng tôi sẽ thắng, công lý sẽ thắng những kẻ đạo đức giả, Cộng hòa Triều Tiên sẽ thắng. Hàn Quốc bầu cử sớm do tổng thống trước đó là bà Park Geun-hye của phe bảo thủ bị luận tội vì bị cáo buộc thông đồng với bạn của bà là bà Choi Soon-sil, ép buộc các tập đoàn doanh nghiệp đóng góp gần 65 triệu đô la vào hai quỹ tài chính mờ ám và dành những ưu đãi ngân sách và hợp đồng thầu cho các công ty của bà Choi và người thân của bà. Những tuần lễ trước cuộc biểu quyết luận tội ở Quốc hội, nhiều cuộc biểu tình lớn được gọi là cuộc cách mạng đèn nến đã diễn ra trên cả nước đòi lật đổ bà Park và cải cách hệ thống chính trị mà trong đó các tập đoàn kinh tế có nhiều quyền lực có ảnh hưởng quá lớn đối với các nhà lãnh đạo dân cử. Sau khi bị phế truất, bà Park đã bị bắt và đang bị truy tố tội hối lộ và các tội trạng khác liên quan đến vụ bê bối. Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong và Chủ tịch tập đoàn Lotte, ông Shin Dong-bin cũng bị truy tố liên quan đến tham nhũng và thông đồng. Ông Moon, một luật sư nhân quyền, hứa sẽ chấm dứt thông lệ từ lâu nay của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc là bỏ qua những vi phạm của các công ty lớn. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng nói rằng ông sẽ phá vỡ những mối quan hệ mờ ám thường thấy giữa các tập đoàn doanh nghiệp lớn với chính phủ tại nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới này. Và ông muốn mở thêm công việc làm trong các lĩnh vực công và tăng thuế đánh vào giới giàu có. Ông An, đối thủ của ông Moon, cũng theo quan điểm cấp tiến là một nhà doanh nghiệp trong ngành phần mềm điện toán. Ông An nói rằng ông sẽ ủng hộ Ủy ban Thương mại Tự do, gọi tắt là FTC, để chấm dứt sự lạm dụng của các tập đoàn kinh doanh. Nhưng ông cũng nói rằng chính phủ sẽ không can thiệp mạnh tay vào lĩnh vực tư nhân, mà thay vào đó chính phủ sẽ tập trung vào việc tạo môi trường công bằng và thân thiện trong thị trường. Ông Hong nói rằng suy nghĩ chống lại doanh nghiệp sẽ không giúp thúc đẩy nền kinh tế. Mặc dù ông hứa sẽ trừng phạt các doanh nghiệp làm sai, chẳng hạn như là trốn thuế, ông Hong không ủng hộ việc gây khó khăn cho các hoạt động doanh nghiệp với những quy định luật lệ không cần thiết sẽ hạn chế khả năng tạo ra công ăn việc làm. Cuộc bầu cử này cũng sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý về chính sách đối với Bắc Hàn. Những người theo quan điểm bảo thủ muốn duy trì chính sách của bà Park, ủng hộ đồng minh Mỹ và chính sách cứng rắn sử dụng các biện pháp trừng phạt mạnh và răn đe quân sự để tăng áp lực lên chế độ của ông Kim Jong-un, đòi họ phải giải trừ hạt nhân để đổi lại các bảo đảm về an ninh và kinh tế. Hai ứng cử viên theo quan điểm cấp tiến muốn giảm bớt trừng phạt và tăng đối thoại. Ông Moon nói rằng ông sẽ theo đuổi các chính sách giao tiếp, chẳng hạn như mở lại hoạt động của khu công nghiệp liên doanh Kaesong với Bắc Triều Tiên. Liên doanh này đã bị ngưng hoạt động kể từ khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hồi năm ngoái. Nhật báo Rodong của đảng cầm quyền ở Bắc Triều Tiên ủng hộ lối tiếp cận cấp tiến trong một bài bình luận số ra hôm thứ Hai, nói rằng mâu thuẫn giữa hai miền Triều Tiên do những người bảo thủ Nam Triều Tiên cầm đầu phải nên chấm dứt, và một chương mới của thống nhất nên được mở ra trong sự hợp tác giữa hai nước. Những người bảo thủ duy trì quan điểm cho rằng trợ giúp và giao tiếp với Bắc Triều Tiên như trong các chính quyền cấp tiến trước đây từng làm đã không thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân của họ. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đòi Nam Triều Tiên phải trả 1 tỷ đô la cho chi phí triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD trên bán đảo Triều Tiên. Và ông gọi Hiệp ước Thương mại Tự do Mỹ-Hàn là một thỏa thuận tồi, cần phải được đàm phán lại. Điều đó cũng làm nản lòng các cử tri Hàn Quốc theo đường lối bảo thủ, trong khi lại tạo thêm phấn khởi cho những người theo chủ trương cấp tiến, mong muốn tổng thống kế tiếp của họ phải đứng lên đối phó với áp lực của Mỹ. Tuy nhiên, ông Moon nói rằng, quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn là thiết yếu cho nền an ninh quốc gia, và ông tin rằng rốt cuộc Tổng thống Trump sẽ muốn giải quyết bằng thương lượng.
Anh Anh Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, người đã chết hồi tuần trước một cách đầy nghi vấn khi bị công an tỉnh Vĩnh Long tạm giam, đã được gia đình an táng chiều ngày 8 tháng 5. Chiều ngày 2 tháng 5, công an Vĩnh Long đã bắt giam anh Tấn, một tín đồ thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, vì tình nghi anh có hành vi lật đổ chế độ và tuyên truyền chống nhà nước. Gần trưa ngày hôm sau, 3 tháng 5, công an cho gia đình biết anh Tấn đã dùng dao cắt cổ tự sát. Chiều muộn cùng ngày, công an bàn giao thi thể của anh cho gia đình. Báo chí Việt Nam đưa tin, công an Vĩnh Long đã mời gia đình anh Tấn xem hình ảnh về quá trình nghi phạm tự sát, chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Trả lời báo chí nước ngoài, cha và em trai anh Tấn nói gia đình anh không tin rằng anh Tấn đã tự sát vì có nhiều điểm vô lý. Cha anh Tấn, ông Nguyễn Hữu Quang, từng nói hôm 5 tháng 5 rằng nếu đến ngày 8 tháng 5, công an vẫn chưa minh oan cho anh, gia đình sẽ đẩy thi hài đến các cửa công ở Vĩnh Long. Tuy nhiên, cuối buổi chiều ngày 8 tháng 5, ông Quang nói với VOA trong đau buồn.
Con tôi thì chôn rồi, mới về chôn hồi 3 giờ chiều nè. Bây giờ thôi tôi cũng không biết làm gì nữa. Bây giờ còn con dâu á, còn thiếu đại gì á, là mong làm rõ, là minh bạch cái sự trả lại sự trong sạch cho con, cho chồng nó hay như thế nào thì nó cái nguyện vọng của nó. Còn tôi thì bây giờ tới đây rồi tôi không có nói gì nữa. Các anh tôi giờ quá đuối rồi.
Còn chị Huỳnh Thị Muội, vợ anh Tấn, nói ngắn gọn với giọng đau đớn.
Chị em mệt mỏi quá rồi, gia đình hết sức rồi, gia đình không mấy gì nữa hết, em mệt lắm rồi, em không còn sức nói chuyện nữa.
Cha anh Tấn cho biết sau khi anh chết đầy oan khuất, công an Vĩnh Long đã hai lần cử đại diện đến thăm và nói chuyện với gia đình. Lần mới nhất là một phó giám đốc sở công an gặp gia đình sáng 8 tháng 5 trước khi anh Tấn được chôn cất. Ông Quang cho hay phía công an nói gia đình sẽ làm rõ nhân viên công an nào liên quan đến cái chết của anh Tấn nhưng hiện giờ chưa có thông tin gì mới. Trả lời VOA vào chiều muộn 8 tháng 5, ông Trương Thái Hoàng, cán bộ thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, một lần nữa cho rằng anh Tấn tự tử trong trại giam. Ông Hoàng nói đang có một cuộc điều tra xem nhân viên công an nào có trách nhiệm liên quan tới cái chết của anh Tấn.
Theo chỉ đạo của đồng chí là giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh, để là không bao che. Cán bộ chúng ta sai tới đâu thì làm đúng đến đó, làm rồi. Mà tất cả mọi việc đều rõ ràng minh bạch. Hiện tại thì những việc điều tra sắp tới chỉ có sếp của tôi mới có thể giải trình, còn hiện tại tôi không có thẩm quyền để giải trình gì này.
Cuối tuần trước, ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy nói với VOA rằng, theo ông, nghi công an đã giàn dựng cái chết của anh Tấn. Theo ông, công an Vĩnh Long đã ép cung cha Tấn anh cho đến chết và cuối cùng họ giàn dựng lên một hiện trường giả, quy rằng anh Tấn đã tự sát. Trong các năm qua, có rất nhiều vụ nghi can, nghi phạm tử vong khi mới bắt giữ. Một con số thống kê được Bộ Công an công bố hồi tháng 3 năm 2015 cho thấy, trong khoảng thời gian 3 năm, từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014, đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giam, trại tạm giam trên toàn quốc. Bộ nói nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam, tự sát. Báo chí Việt Nam đưa tin đã có nhiều trường hợp chết người tương tự từ năm 2016 đến nay, nhưng chưa có con số thống kê chính thức từ một cơ quan nhà nước. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Tây Nguyên, nơi dòng Serepok cuộn mình chạy qua, hòa cùng âm hưởng cồng chiêng, đàn tơ rưng và nhịp xoang thiếu nữ, mùa màng đất trời thơm hương cà phê, hồ tiêu một thợ. Nói về Tây Nguyên, giống như đang nói về thủ phủ cà phê và hồ tiêu của Việt Nam, nhưng đó là câu chuyện của hôm qua, của một thuở xa. Hiện tại, việc duy trì đời sống của cây cà phê và cố gắng nhen nhóm từng cây hồ tiêu đang là vấn đề làm cho đồng bào Tây Nguyên trăn trở và lo lắng. Bởi sản lượng cà phê mỗi ngày một giảm đi, sức sống của cây cà phê cũng không còn mạnh mẽ như xưa. Với cây hồ tiêu, đất Chư Sê Gia Lai là thủ phủ của loài cây này, sản lượng hạt rất cao, cùng với chất lượng hạt đứng đầu khu vực châu Á một thuở nay không còn, vì cây hồ tiêu không thể sống trên đất Chư Sê được nữa. Vì đâu? Ông Nguyễn Phú Vinh, thôn Pleitergaa, xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Nói chung là tôi làm đây là năm thứ ba, nhưng mà 3 năm mà tôi làm tiêu là tiêu lương có này, tiêu ác có này, tôi vào Bình Phước tôi mua có, nhưng mà 3 năm đều thất bại. Nhưng giờ tình hình kinh tế của tôi là những thất bại hoàn toàn rồi. Tại vì dù hơn nữa là coi như là thăm nợ thăm nặng đủ hết, cho nên bây giờ là giờ không có cái gì để thu nhập. Ý là như vậy, thật sự luôn như vậy, là như hiện tại là nuôi 6 đứa con mà cuối cùng như là chăm vườn tiêu để trả nợ, chăm không nổi nữa. À, không có đủ sức mà để mà chăm nữa. Giờ tuổi là tuổi nói chung nó cũng cao rồi. Nhưng mà thực tế là bây giờ là cứ chăm năm nay xuống là cứ năm mà bỏ xuống một số tiền tầm 1.000 mốt vườn tiêu này. Mà cuối cùng là cứ 3 năm liền như thế thì không có cái thu nhập. À, bây giờ nó thật là cũng trắng tay. Để trở thành một cái sổ hồ hiện tại trong cái xã Chư Đôn là coi như là cho là cái hộ cận nghèo luôn mà không có cái thu nhập gì hiện tại vậy, chuyên cái quán làm đơn giản để mà sống qua ngày, thực tế mà nói vậy.
Ông Lê Văn Lý, thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Nói về trước cách đây trước 5 năm trở về trước thì tôi trồng rồi tôi thấy cũng được thuốc men, là nói chung là tôi không hiểu về nhãn mạc, tôi thấy cũng là của Việt Nam mình thôi. Chứ còn nó để nhiều khi thuốc của Trung Quốc mà nó dán mạc Việt Nam thì mình cái đó là chỉ cái nhà sản xuất công ty thôi, mình không biết được chuyện đó. Nhưng mà ví dụ như là tôi thường tôi bỏ phân NPK thì nhiều lúc xưa tôi bỏ là tốt, tan tốt, sau này tôi bỏ NPK vô tôi thấy nó cũng là vẫn còn phân luôn, tứ nước vẫn còn phân. Còn thuốc thì tôi cũng là đủ loại thuốc hết đó. Người ta bày gì tôi làm nấy, tôi thấy cũng là thấy nó cũng xanh đó rồi hết thuốc là nó vàng lại. Bơm thuốc thì nó rồi là còn thuốc thì nó còn xanh mà hết thuốc là nó vàng lại.
Huyện Chư Pứ vốn là một nửa của huyện Chư Sê, mới được tách huyện vào năm 2009. Chư Sê vốn là thủ phủ hồ tiêu của Tây Nguyên và cũng là thủ phủ hồ tiêu của châu Á. Bởi theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp thuộc Viện Nông nghiệp Ấn Độ, Chư Sê là vùng đất có thổ nhưỡng đặc biệt thích hợp với cây hồ tiêu nếu như nông dân biết duy trì nguồn thổ nhưỡng này. Nhưng trong vòng chưa đầy nửa thập niên, thương lái Trung Quốc đến đây mua lá tiêu non, mua rễ tiêu và mua hạt tiêu non. Ngoài ra, họ cung cấp cho các đại lý nông dược một lượng phân bón và thuốc kích thích sinh trưởng không nhỏ. Mà theo các nhà buôn Việt Nam là loại phân và thuốc này có khả năng kích thích sinh trưởng rất lạ và buôn nó cũng một vốn bốn lời. Sau khi bón các loại phân và thuốc này không bao lâu, cây hồ tiêu bắt đầu chết yểu và sau chưa đầy 5 năm, thủ phủ hồ tiêu trở thành hoang địa, nông dân rơi vào cảnh nợ nần. Ông Ngọc, cán bộ xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Báo cáo là đây là khu vực đây là trước năm 2000 là vựa tiêu của đồng bào nhân dân huyện Chư Pứ. Cách đây 15 năm về trước là khu vực đây là đồng bào huyện Chư Pứ là chủ yếu sống bằng nhờ cây hồ tiêu. Sau năm 2010 do tình hình hạn hán, đồng bào cũng dùng một số thuốc là không rõ nguồn gốc. Thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc nên là sử dụng đại trà, thì vì thế cho nên là tiêu nó bị chết, nó đưa cái bệnh chết nhanh chết chậm và chết yếu, nó kéo dài. Đồng bào nhân dân trình độ còn giới hạn, vay mượn ngân hàng nợ nần chồng chất, cho nên là tình hình kinh tế của bà con nhân dân rất chi khó khăn.
Ông Lê Văn Lý, thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Dây là thấy này là từ 500 đổ lại, 300 tới lên. Đấy. 300 triệu đấy. À, dây số lượng đó phải đầu tư được. Số trụ tiêu nó cao trăm mấy, 200 một trụ. Giống nó còn 30.000, 35.000 phải mua tới Bình Phước mua giống về. Giống đây người ta sợ nhiễm bệnh. Đấy. Dây toàn bộ là 300, 400, 500 à. À, dây lên rồi thời gian khi mà dây làm là tiêu nó vừa lên thì bắt đầu là nó lên nửa trụ là hai phần trụ là nó đứng, nó qua quăng lá có độ đứng hết à, nên là một số dân ở đây là cũng bị lâm hơi nặng hơn nhiều đấy. Tôi thấy là hơn một nửa dân ở đây là lâm dây, số phải nhiều mới đầu tư được, giống cao trụ cao, đầu tư thuốc men các loại nó cao hết. Nên từ đó là tôi thấy dân ở đây cũng là lao đao đấy về tiêu.
Ông Nguyễn Phú Vinh, thôn Pleitherga A, xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Tôi là khi gia đình mà là đã lên đây là ông già đưa lên đây làm ăn thì cũng muốn là vươn lên trong cuộc sống để mà có một cái điều kiện để trở về quê là cho nó huy hoàng. Nó thẳng như thế, nhưng mà cuối cùng làm bao nhiêu năm nay là không có một cái khoản nào mà để mà coi như là về quê được hết. Bây giờ có muốn về quê thì cũng không có về, không có khoản nào mà để về. Nó thẳng đó, nhưng mà thích là về quê hương. Đó, dù sao nữa, bây giờ nói chung ông vừa rồi ông Xuân Phúc ông vua ông cho ở tại Địa Ngọc Điện Bàn, Quảng Nam Đà Nẵng là một cái trường đại học. Đó, mà thực tế là mình muốn về quê hương, mình là người quê hương ở Địa Ngọc Điện Bàn, mình muốn về đó. Nhưng mà cuối cùng mình không về được. Là vì sao? Là vì có hoàn cảnh mình nó nghiệt quá, khó khăn quá. Chứ bây giờ thích về đó, về gần đó cho con cái ăn học. Nhưng mà cuối cùng bây giờ không về được. Là vì sao? Vì cái cuộc sống bây giờ đang quá khổ đi mà.
Hiện tại, số người lâm nợ vì hồ tiêu ở đất Gia Lai gần như chiếm phân nửa nông dân trồng hồ tiêu. Và mỗi gia đình trồng tiêu nợ thấp nhất cũng vài trăm triệu đồng, có nhà nợ tiền tỷ vì hồ tiêu. Như trường hợp ông Nguyễn Phú Vinh, theo gia đình đi kinh tế mới trên đất Tây Nguyên suốt mấy mươi năm, ông chỉ ước mơ một điều duy nhất là được về quê, sống trên đất quê, cho con ăn học được tử tế và được sống gần dòng tộc, họ hàng. Nhưng cái khoản nợ hàng trăm triệu đồng cùng với hồ tiêu chết dần chết mòn đã trói chân ông. Và có bao nhiêu giấc mơ đang chết dần chết mòn cùng cây hồ tiêu? Đây là câu hỏi mà nghe ra đã quá muộn khi vùng đất Tây Nguyên, vùng chiến lược trọng yếu của Việt Nam đã bị những cái vòi bạch tuộc mang tên Trung Quốc thò vào tận thôn bản và để lại mảnh đất trơ trọi, mất sức sống như hiện tại.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trâm kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với sự cộng tác giúp đỡ của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở ngay thủ đô Washington DC. Cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình.
Xin chào cô Trâm.
Dạ vâng, chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin cập nhật về du học Mỹ, học bổng cũng như giải đáp trực tiếp những câu hỏi lúc này các bạn có trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt, đó là trang Facebook của đài VOA. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Trước khi bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay, thưa giáo sư, Trà My xin trả nợ tuần trước mình còn một số câu hỏi mà mình chưa có đủ giờ giải đáp hết. Thưa giáo sư, nói về những cái thắc mắc khi mà cần tránh những cái gì khi mà tới Mỹ học tập, rồi các cái khóa học nên lấy như thế nào, rồi sinh hoạt học tập như thế nào, thì mình xin tạm gác lại một đôi phút và để trả lời những cái câu hỏi, ưu tiên cho những câu hỏi này trước. Và thưa giáo sư, cho hỏi thêm là nếu như anh của vị thính giả này, anh con học ngành thạc sĩ cơ khí ở Mỹ, các trường có thể giới thiệu mình, có thể vừa học vừa làm thêm ở các nhà máy mà trường giới thiệu không, thưa giáo sư?
Trước tiên là bạn phải nộp đơn để qua học bên này. Nếu mà học thạc sĩ xong thì có thể là học chương trình tiến sĩ. Và tùy theo cái chương trình bạn được nhận vào một đại học bên này, thì có những chương trình giáo sư có những chương trình nghiên cứu với là những cái hãng ở ngoài và những cơ quan của chính phủ. Thì sinh viên thường thường nhờ cái sự giới thiệu của giáo sư thì có thể làm việc được trong cái thời gian đó.
Dạ, tức là vừa học vừa làm có cơ hội. Ở ngành thạc sĩ.
Và trong cái có nghĩa trong chương trình practical training của trường hay là qua internship program, nếu mà undergraduate program đó là chương trình cử nhân đó. Nếu mà học chương trình cử nhân thì có cái chương trình internship để các giáo sư các giáo sư có thể giới thiệu các em ra ngoài đi làm. Và chương trình master đó, chương trình
thạc sĩ
đó thì thường thường qua những cái vấn đề nghiên cứu. Qua chương trình nghiên cứu thì các sinh viên có thể đi ra ngoài làm ở những cái cơ quan giống như ở Hoa Thịnh Đốn, thì có những cái trung tâm như NASA hay là những của US Army. Thì các em có thể đi ra ngoài làm được.
Vâng, như vậy là trong lúc mà mình là làm cái chương trình thạc sĩ của mình thì mình có thể được các giáo sư hướng dẫn giới thiệu cho cơ hội thực tập, gọi là thực tiễn. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà như vậy đó thì cái chương trình thực tập trong lúc học tập đó thì nó chiếm bao nhiêu thời gian?
Thì tùy theo cái nhu cầu. Có thể là khi mà đi làm nghiên cứu với một giáo sư thì họ tùy theo cái nhu cầu, mà nếu các sinh viên muốn đi làm ở ngoài, làm có nghĩa là không phải làm để lấy tiền nhưng mà làm để cho cái chương trình nghiên cứu. Và thường thường những sinh viên đó là được các giáo sư đã nhận vào những chương trình nghiên cứu rồi, có nghĩa là làm về research assistant đó, gọi là làm phụ tá nghiên cứu cho giáo sư. Thì làm trong cái trường hợp này đó, thì nếu mà trong cái chương trình mà research assistant đó, thì các sinh viên có thể đi ra ngoài đi làm nghiên cứu thêm vào những cái hãng hay là những cái cơ quan của chính phủ ở bên này.
Như vậy thì theo cái diện mà vừa học vừa nghiên cứu là không có lương, làm không lương. Còn thí dụ như mà mình muốn vừa học mà vừa làm thêm có lương thì có trường hợp đó không ạ?
Thì có những cái chương trình gọi là mà các giáo sư họ giới thiệu qua. Thường thường mà các sinh viên qua đây học chương trình tiến sĩ thì không được đi ra ngoài làm, chỉ làm trong trường mà thôi. Muốn làm thì qua những cái chương trình gọi là nghiên cứu, gọi là research assistant. Thì các giáo sư họ trả tiền cho các sinh viên họ làm, có thể đến đôi lúc cái lương đến khoảng 20-30 ngàn đô la một năm. Và nhờ như vậy thì có cái cơ hội đi ra ngoài làm nghiên cứu ở ngoài.
Dạ vâng. Vâng, là có hai trường hợp, một là có lương, hai là không lương.
Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà trên nguyên tắc là sinh viên qua đây ở Mỹ không có quyền ra ngoài đi làm. Chỉ có những trường hợp mà được giáo sư giới thiệu đi làm những cái cơ quan ở đây, và thường thường thì lương thì đã trả trong trường qua những chương trình nghiên cứu cộng tác với những cơ quan của Mỹ, giống như National Science Foundation hay là US Army hay là NASA, thì các giáo sư đã có những cái chương trình nghiên cứu rồi và có những tiền lương đó dành cho sinh viên.
Dạ vâng. Tất cả những công việc mà sinh viên làm trong lúc học tập ở Mỹ này đều là trong trường.
Trong trường.
Dạ vâng. Vâng. Còn nếu như ngoài trường là phải có sự giới thiệu của giáo sư hướng
dẫn. Hay qua những chương trình giống như là optical training, optional training, hay là qua những cái chương trình gọi là internship nếu mà học chương trình đại học.
Dạ vâng. Chứ còn không có được đi làm thêm ở ngoài.
Vâng. Trên nguyên tắc là cái visa F1 không có cho phép mình ra ngoài đi làm.
Dạ vâng, đó là bất hợp pháp. Vâng. Dạ, thưa câu hỏi của bạn Thiên Mai, Đại học Fulbright của Tổng thống Obama còn ở Việt Nam không, thưa giáo sư?
Theo tôi biết là cái Đại học Fulbright đã được thành lập vào không có lâu lắm, cũng cách đây cũng một năm mà thôi.
Dạ.
Và chương trình đại học này không có cái liên hệ gì đến cái Fulbright program của nước Mỹ hết.
Dạ.
Chỉ có dùng cái tên là Fulbright mà thôi. Và hiện tại thì tôi biết là họ còn đang tiến hành cái đại học này ở Việt Nam.
Dạ vâng, thưa giáo sư. Cho tôi hỏi là hiện nay bài thi chuẩn, bài thi để chuẩn hóa đại học ACT hay SAT phổ biến hơn?
Thì theo tôi biết ACT và SAT cũng giống nhau thôi.
Vâng.
Nhưng mà theo tôi biết thì cái SAT nó thông dụng hơn.
Thông dụng hơn.
Vâng. Dạ.
Như vậy thì thi cái SAT đó thì là mình nộp bất cứ trường nào người ta cũng biết cái khả năng của mình như thế nào.
Và ACT cũng được, nhưng mà SAT thì nó thông dụng hơn.
Vâng. Và câu hỏi tiếp theo là bạn này đã có bằng đại học ở Việt Nam, muốn học đại học lại ở Mỹ có được không thưa giáo sư?
Được. Nếu các bạn đã có bằng đại học ở Việt Nam thì qua đây có chương trình thạc sĩ hay chương trình tiến sĩ.
Dạ. Bạn học đại học ở Việt Nam là bằng kinh tế và muốn học ngành kỹ thuật ở Mỹ, thì khi mà chuyển ngành như vậy đó thì trở lại học đại học hay là học lên tiếp thạc sĩ?
Không, các bạn phải học lại. Nếu mà học trong những chương trình kỹ sư mà dính líu đến vấn đề kỹ thuật rất là nhiều, giống như là chương trình cơ khí, chương trình điện, thì các bạn phải có cái căn bản cử nhân vào những chương trình đó. Mà nếu các bạn học qua những chương trình về xây dựng, nó gọi là engineering management, hay là những chương trình mà không có cần những cái cua, những cái lớp mà cần thiết cho cái ngành kỹ thuật, tùy theo cái ngành nào mà các bạn muốn học. Nếu mà học những cái ngành chính của kỹ sư là ngành điện hay là ngành cơ khí hay ngành xây dựng, thì các bạn phải có cái cử nhân về cái ngành đó. Thì các bạn qua đây có thể các bạn học lại hay là học bù lại, tùy theo. Cái câu hỏi này rất là khó khăn, tại vì phải biết rằng là các bạn học theo ngành thương mại ở Việt Nam và có lấy những cái lớp về kỹ thuật hay không. Mà nếu không lấy thì không có cái căn bản để học những cái lớp học trong chương trình thạc sĩ.
Vâng.
Tốt hơn hết là các bạn nên học lại qua cái chương trình cử nhân. Thì có cái căn bản để học thạc sĩ nó vững chắc hơn.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp của bạn Lý Hùng. Bạn học cao đẳng y, muốn sang Mỹ học lên cử nhân thì cần những điều kiện hay thủ tục gì thưa giáo sư?
Chương trình y, chúng ta đã đi qua cái vấn đề này cách đây một vài show ở trước.
Vâng.
Thì chương trình y ở Mỹ là các bạn phải học gọi là chương trình chuẩn bị cho chương trình y khoa, có nghĩa là pre-med. Và các bạn có thể học những ngành giống như là biology, là về
sinh học.
Sinh học.
Vâng.
Thì nếu các bạn nếu mà học ngành y về cao đẳng thì tôi nghĩ rằng là các bạn còn đang học chương trình để mà chuẩn bị cho vào trường
đại học,
đại học ở Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng là tùy theo cái chương trình các bạn còn đang học ở Việt Nam, chương trình cao đẳng, nó được công nhận hay được cao như thế nào và được cái giá trị như thế nào, thì các bạn có thể nạp đơn thẳng đi học những trường y khoa ở bên này. Mà nếu mà những cái chương trình của bạn mà không có được công nhận ở Mỹ và không có cái điểm quan trọng nhất là bạn muốn vào trường y khoa ở Mỹ, các bạn phải đậu cái MCAT là giống như SAT và LSAT giống như của cái ngành luật, thì cái điểm MCAT phải đủ cao để mà được vào cái trường đó.
Dạ vâng. Như vậy thì muốn tìm hiểu thì các bạn nên kiếm một cái trường y mà các bạn định đi theo học.
Vâng.
Và coi cái điều kiện của họ như
vâng.
thế nào.
Vâng.
Những cái gì mà mình đã tích lũy ở Việt Nam được transfer, được chuyển qua hay không.
Vâng.
Còn nếu không được chuyển qua thì
quan trọng nhất là bất cứ trường nào các bạn học ở Việt Nam, cái điểm quan trọng nhất là các bạn phải thi MCAT với cái điểm cao đủ để mình được nhận vào trường đại học.
Vâng.
Và trường đại học ở Mỹ thì tùy theo loại trường, nhiều trường thì tùy theo cái điểm.
Yeah.
Nhiều bởi thế tôi không có rõ ràng lắm. Nếu mà các bạn muốn, các bạn nên liên lạc thẳng với những cái trường đại học mà có ngành y khoa bên này.
Lần trước giáo sư có nói là có được MCAT rồi phải học 4 năm.
Vâng.
Cơ bản. Dạ.
Tối thiểu.
Dạ, sau 4 năm mới vô cái ngành chuyên môn của cái y.
Không, MCAT là sau khi 4 năm rồi thi MCAT. Có nghĩa là các bạn muốn học ngành y khoa thì phải học một ngành dự bị về y khoa.
Yeah.
Có nghĩa là pre-med. Thì bên này là có thể học về những cái ngành biology, chemistry hay là biomedical engineering. Uh-huh. Thì các bạn học những cái ngành đó xong rồi đó.
Thì
các bạn thi MCAT.
Yeah.
Và thi MCAT mà cao đủ á, thì các bạn được nhận vào trường y khoa và học thêm 4 năm nữa thì mới ra.
Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Dạ, câu hỏi của bạn Nguyễn Thành Tính. Con tôi đang học 2 năm tiến sĩ tại Đại học ở Cộng hòa Séc. Sau khi tốt nghiệp, con tôi muốn học ở Mỹ. Có được học bổng toàn phần không giáo sư?
Cái vấn đề, có 2 vấn đề. Cái thứ nhất là học ở Séc thì qua đây tùy theo cái trường đại học các bạn ở đó học như thế nào thì có được nhận vào hay không. Cái thứ nhì là tùy theo, nếu mà các bạn được một giáo sư mà có chương trình nghiên cứu, thường thường học tiến sĩ là học về nghiên cứu rất là nhiều.
Vâng.
Mà cái đề tài nghiên cứu của bạn nó hợp với cái đề tài nghiên cứu của giáo sư ở một đại học nào đó, thì người ta sẽ cho các bạn học bổng hoàn toàn. Thường thường là ở Mỹ là chương trình tiến sĩ là phải được học bổng hoàn toàn.
À.
Có nghĩa là không có... tất cả các đại học họ có những chương trình để mà thu hút những sinh viên trên thế giới tới trường đại học. Và khi tới thì thường thường là học là có lương và được đi miễn phí hoàn toàn.
Đó là được. Cấp tiến sĩ.
Cấp tiến sĩ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi của bạn Thanh Toàn, làm sao để có thể tham gia được các chương trình trao đổi văn hóa?
Chương trình trao đổi văn hóa tùy theo những cái trường đại học bên này. Có những chương trình trao đổi văn hóa có nghĩa rằng là các bạn... trả tiền học ở Việt Nam và có thể đi qua học bên này.
Yeah.
Và cái đó là cái điều kiện quan trọng nhất là có sự cộng tác giữa hai đại học. Nếu hai đại học có cái cộng tác với nhau cho vấn đề trao đổi văn hóa, thì các bạn không phải lo nhiều. Những cái giấy tờ về chi tiết thì các trường đại học họ lo hết. Có nghĩa là bạn hiện tại học một trường đại học nào ở Việt Nam mà muốn đi trao đổi văn hóa một trường đại học ở Mỹ, thì trước tiên hai đại học đó phải có sự cộng tác với nhau.
Dạ, vâng.
Thì các bạn chỉ trả tiền học ở Việt Nam và đi học ở Mỹ. Và cái điểm chính đó là các bạn không có thể lấy bằng qua chương trình trao đổi văn hóa. Nó gọi là Student Exchange Program.
Dạ.
Có nghĩa là các bạn có thể đi qua học một thời gian và lấy điểm về đưa về lại Việt Nam. Các bạn không có thể lấy bằng được qua chương trình trao đổi văn hóa.
Dạ. Trao đổi văn hóa đó là chỉ trong thời gian ngắn hạn thôi.
Ngắn hạn từ 6 tháng cho đến 1 năm.
Vâng.
Thường thường là 6 tháng.
Vâng.
Thì nếu mà có hai đại học ở Việt Nam và Mỹ đã ký giao kèo với nhau, thì sinh viên có thể exchange. Có nghĩa là sinh viên Mỹ có thể về Việt Nam học 6 tháng.
Yeah.
Và trả tiền ở Mỹ. Và sinh viên Việt Nam có thể đi du học ở Mỹ 6 tháng và trả tiền ở Việt Nam. Bởi thế cái chi phí về vấn đề coi như tuition đó gọi là để mà
lệ phí
học phí đó thì các bạn khỏi phải lo.
Yeah.
Đó, cái vấn đề ăn ở thì các bạn phải lo.
Dạ yeah, vâng. Cái chương trình trao đổi văn hóa này đó thì mình cũng đã có bàn kỹ
vâng.
ở một tuần trước.
Vâng.
trước cái tuần trước nữa. Thành ra nếu mà các bạn còn thắc mắc đó, xin mời vào trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Nếu mà không vào được cái trang web chính thức này thì các bạn có thể lên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, và các bạn kiếm lại những cái video chương trình cũ. Chúng tôi đã có một chương trình nói về trao đổi văn hóa rất là kỹ, có rất nhiều thông tin. Và nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc nữa thì xin tiếp tục cứ gửi câu hỏi, và giáo sư George Cường Nguyễn rất vui lòng, sẵn lòng trả lời các bạn những câu hỏi thắc mắc tiếp theo. Vâng, coi câu hỏi kế tiếp là: nếu như ở Mỹ không có đi học thì có được đi làm không?
Nếu ở Mỹ không đi học, có nghĩa là xin đi du học mà không đi học, thì các bạn, cái vấn đề visa là người ta cho qua, các bạn qua đây qua cái F1 visa để đi học. Mà nếu các bạn không đi học là các bạn vi phạm cái điều kiện của visa, thì các bạn là được bị là bất hợp lệ. Bởi thế rất là không, chưa không có nói vấn đề đi làm, nhưng mà không đi học không thôi đã là bất hợp lệ rồi.
Như vậy nếu trong trường hợp mà mình xin qua đây được cái visa đó rồi mà mình không đi học, có ai phát hiện hay không, rồi mình có thể bị đuổi về hay không? Hay
đương nhiên cái chương trình immigration thì nó tùy theo cái những tiểu bang, tùy theo cái vấn đề federal. Thì nếu các bạn chẳng hạn khi các bạn đi ra nước ngoài và các bạn trở về mà cái visa nó hết hạn thì các bạn không được vào, thì cái đó là hay là ở lại Mỹ luôn. Nhưng mà trong thời gian đó thì những cái gì giống như những dân ở đây, có nghĩa là những bất hợp lệ, thì cái đó là rất là quan trọng. Cái đó là các bạn, tôi khuyên rằng là các bạn không nên làm như vậy. Nó rất là nguy hiểm và nó có thể liên hệ đến những cái đời sống tương lai của các bạn.
Trong lúc mà mình đang cầm cái F1 visa mà mình không có vô học một cái trường nào hết, thì có thể là rất
bất hợp pháp
rắc rối với lại sở di trú của Mỹ. Và càng dĩ nhiên là không thể đi làm được.
Và trong tương lai nếu mà xin lại thì người ta sẽ coi lại cái lỗi kỳ trước, là cái vấn đề cho visa lần thứ nhì nó khó khăn hơn.
Dù muốn dù không các bạn cũng phải theo học những cái khóa học. Dù không thích trường này có thể kiếm học trường khác.
Tại vì cái mục đích của visa F1 là qua đây để đi du học, không phải đi làm.
Và sở di trú có thể tìm phát hiện cái đó là hên xui may rủi. Thì giáo sư, câu hỏi kế tiếp: 16 tuổi thì có nên qua Mỹ học trung học hay là cao đẳng cộng đồng, thưa giáo sư?
Theo chúng tôi biết thì có nhiều chương trình của cao học cộng đồng, người ta có thể cho những học sinh mà không cần phải xong bằng trung học. Thì tùy theo, các bạn có thể đi học một vài lớp ở một trường cao đẳng ở đây. Hay là các bạn tốt hơn là nên qua để vào những chương trình trung học. Thì chương trình trung học á, thì nó có cái lợi là trong thời gian xong thì các bạn có cái cơ hội được cái bằng trung học. Mà nếu mà đi vào chỉ lấy vài lớp của đại học cao đẳng thì cái vấn đề cái chứng chỉ nó có, nhưng mà nó không có lợi cho mình như thế nào. Vậy thế lời khuyên của tôi, nếu mà các bạn chỉ còn 16 tuổi mà thôi mà muốn đi du học ở Mỹ thì tôi nghĩ rằng là đi qua chương trình trung học nó lợi hơn. Tại vì có thể là có được cái bằng IB, có nghĩa International Baccalaureate.
Trong lúc mình trả lời những câu hỏi cũ của tuần trước thì Trà My tiếp tục nhận được những câu hỏi mới của tuần này. Cho nên hơi phân tâm trong lúc giáo sư trả lời, có thể là nếu mà nghe không rõ hay không kỹ thì xin giáo sư miễn chấp. Thưa giáo sư, là cái câu hỏi tuần này đó mình định nói là những điều cần tránh, nhưng mà trước khi nói những điều cần tránh thì chắc là phải dành một vài phút để trả lời cho những bạn đang chờ đợi nãy giờ rất lâu. Cho em hỏi, đối với khối ngành kỹ thuật như ngành cơ điện tử thì ở trường đại học của Mỹ có nhiều học bổng thạc sĩ nào ưu tiên cho nữ không? Cơ điện tử có thạc sĩ cho học bổng cho nữ ở cấp thạc sĩ.
Trước tiên là phải nói tổng quát là chương trình thạc sĩ ở Mỹ có tùy theo trường, có nhiều trường có những cái chương trình đặc biệt để cho những sinh viên ngoại quốc. Thì tùy theo cái đó là các bạn muốn kiếm ra thì các bạn nên liên lạc thẳng với những trường các bạn muốn đi học. Theo tôi biết thì có những cái chương trình họ ưu tiên cho phái nữ, và cũng tùy theo trường nữa. Mà tôi có cái vấn đề mà khuyến khích phái nữ để đi vào cái ngành STEM, có nghĩa là về những cái ngành khoa học và kỹ thuật. Thì rất là thịnh hành. Thì tôi nghĩ rằng là tùy theo đại học, có thể là các bạn có thể có những cái học bổng rất là tốt dành riêng cho phái nữ.
Nhưng mà tuy nhiên thì học bổng thì nó cũng dựa trên khả năng, năng lực là chủ yếu, chứ không cũng phân biệt giới tính lắm đâu.
Tùy theo, nếu mà chương trình đó đặc biệt để cho
khuyến khích
phái nữ, thì nếu mà các bạn là phái nữ thì có lợi hơn.
Dạ vâng, đối với những cái ngành mà họ khuyến khích phụ nữ theo đuổi. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Tuần này mình dự định nói đến những điều cần tránh khi học tập ở Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư, khi trước mình đã nói là qua đây tìm nhà ở các thứ rồi, bây giờ bắt đầu bước vào một mùa học mới ở Mỹ, thì đầu tiên là người ta hay mở những cái orientation, tức là một cái cuộc tập trung đầu tiên để giới thiệu trường lớp, thầy cô, các gọi là quy chuẩn của trường như thế nào, sinh hoạt như thế nào, cũng như là giới thiệu về trường lớp, thư viện ở đâu các thứ. Sau bước đầu tìm hiểu đó rồi, nhiều bạn vẫn còn rất là bỡ ngỡ, tại vì từ một nước xa lạ qua đây một cái trường đại học nó lớn gấp 20-30 lần ở Việt Nam. Rồi mình khớp mà mình cũng hoảng, mà mình cũng sợ, thì nhiều khi hơi bối rối. Thưa giáo sư, thì nên chăng là mình kiếm những cái nơi ở gần trường để thu hẹp cái khoảng cách đi lại và được an toàn hơn, được cái cảm giác thoải mái hơn khi đi học, hay là nên kiếm một cái nơi hơi xa một chút mà rẻ tiền?
Tùy theo cái tài chánh. Nếu mà vấn đề tài chánh của các bạn không là vấn đề, có nghĩa là các bạn có thể trả bất cứ giá nào để mà được, thì tôi khuyên rằng các bạn nên ở trong kiến trúc xá của trường. Tại vì cái thứ nhất là các bạn có thể quen biết những sinh viên ở Mỹ, và mình có cơ hội để mà nói chuyện và tăng trưởng cái vấn đề mà
giao tiếp càng nhiều càng tốt.
Cái thứ nhì là cái vấn đề đi lại nó gần hơn, và vấn đề an ninh nó dễ dàng
hơn.
Nhưng mà thật ra những sinh viên Việt Nam qua đây thì theo tôi biết thì họ muốn tiết kiệm tiền, bởi thế là đi xa trường một chút. Ở bên Mỹ thì có chương trình, những cái hệ thống về đi lại như metro thì rất là dễ dàng. Thì các bạn có thể mướn nhà cách xa trường khoảng cho đến 5-10 mai, thì các bạn có thể đi metro. Và nhờ như vậy thì cái vấn đề ăn ở nó rẻ hơn nhiều, nó rẻ đôi lúc còn chưa đến một nửa. Thì thường thường các sinh viên Việt Nam qua đây thì mướn nhà ở ngoài, ở chung rất là nhiều và nấu ăn với nhau. Nó có cái lợi là mình được tiết kiệm được tiền, nhưng mà có cái hại rằng là các bạn phải bỏ thì giờ rất là nhiều để đi từ cái chỗ các bạn ở cho đến cái trường, và cái thứ ba là không có cái cơ hội để mình
giao tiếp
và để mà trao dồi cái vấn đề anh ngữ
ngôn
của mình.
Bây giờ nói về những điều cần tránh, thưa giáo sư, chuyện đầu tiên qua là lấy những cái lớp học. Có nhiều bạn tranh thủ nghĩ rằng là mình không có nhiều thời gian, mình muốn lấy nhiều lớp cho nó tiện, rồi cho nó nhanh, rồi sau khi đó mình học xong rồi mình còn chút thời gian mình ở lại Mỹ tìm hiểu văn hóa, môi trường, cách sống vân vân, thì có nên chăng là tranh thủ lấy nhiều lớp học trong một mùa?
Theo tôi biết thì các sinh viên Việt Nam qua đây biết bố mẹ làm ăn rất là cực khổ để đưa các em đi du học, thì các em lấy rất là nhiều. Thường thường theo tôi là hiệu trưởng của trường thì tôi cho tối đa có thể đến 18 credit, là 6 cua mà thôi. Có nhiều em học đến 10 cua. Mà tùy theo cái khả năng của mình, nhiều em học 10 cua mà vẫn ra đậu 4 chấm như thường. Nhưng mà học rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà khả năng về học vấn của các em không có cao lắm, thì trước khi qua Mỹ, trước tiên các bạn nên lấy một số nhỏ thôi, những cái cua mà, những cái lớp mà nó dễ dàng để các bạn có thể tự tin hơn. Đừng qua mà ngay lớp đọc cái khóa học đầu tiên semester đó mà các bạn lấy rất là nhiều, lỡ mà mình không có qua được thì bị sa thải thì nó rất là khó khăn. Thì theo tôi khuyên đó, thì tùy theo cái trường đại học, tùy theo cái môi trường, nhưng mà nếu các bạn chưa biết thì nên liên lạc với những sinh viên Việt Nam, người ta đã học ở trường của đại học đó rồi, thì hỏi rằng là trong cái khóa đầu thì nên lấy bao nhiêu, và khóa thứ nhì tùy theo cái điểm trung bình thì phải lấy bao nhiêu. Cái đó là mình phải plan ra rõ ràng từ đầu.
Nhưng mà nhà trường họ có cái mức tối thiểu, thí dụ như nói một khóa là 3 tháng là ít nhất phải lấy 3 lớp.
Có tối thiểu là 12 credit hour.
Là
4 cua.
Để
được cái sinh viên toàn phần là full time đó.
Nếu
thiếu cái đó thì người ta sẽ đặt câu hỏi. Nếu các bạn được 12 credit hour rồi là 4 cua thì rất là dễ. Cái vấn đề là cái số tối đa là bao nhiêu.
Nhưng mà lấy ít hơn là không được, phải không?
Ít hơn là không được. Nếu mà không có đủ 12 credit hour là không có được full time.
Yeah.
Mà không được full time thì các bạn không có thỏa mãn cái điều kiện của F1 visa.
Vâng.
Đó. Và trường đại học họ không cho mình học bổng nữa.
Dạ, vâng.
Có nghĩa là những cái học bổng họ cho với điều kiện các bạn là học toàn phần.
Ừ.
Có nghĩa là tối thiểu là 12.
Dạ, vâng.
Credit hour.
Dạ, vâng. Nhưng mà nên chăng là từ 12 mình lấy thành 24?
Không được. 12, tất cả các trường đại học bên này họ có cái sự tối đa, họ
giới hạn tối
giới
đa,
hạn tối
vâng,
đa.
Vâng.
Có nghĩa là nếu mà cho các bạn học nhiều quá thì họ sợ các bạn không có học nổi và có thể là không có qua nổi.
Vâng.
và mình có thể là bị ăn con F đó.
Dạ.
Thì trường tất cả các trường trên nước Mỹ thì chung nói chung thì tôi nói rằng là có thể là người ta giới hạn đến tối đa là 6 cua.
Dạ, vâng.
Có nghĩa là 18 credit hour.
Một.
Cái gì mà
okay.
nhiều hơn đó đó
vâng.
thì các bạn phải xin phép của người hiệu trưởng.
Dạ.
Theo tôi là dean là tôi phải ký cho học thêm nhiều hơn là 18 credit hour.
Dạ, phải có lý do hợp lý.
Có lý do hợp lý.
Vâng.
Với lại có cái quá trình tốt, có nghĩa là phải coi những cái điểm trung bình của các bạn có tốt hay không.
Dạ.
Nếu các bạn học chỉ là học ăn con C hay là ăn con D mà các bạn muốn học nhiều thì người hiệu trưởng họ không cho phép.
Dạ,
mà
vâng.
nếu các bạn học trong quá khứ học ăn toàn A không, có điểm tốt không thì ông hiệu trưởng ông có thể ông
dạ,
ký cho
vâng.
lấy nhiều.
Cảm thấy năng lực mình có thể đáp
vâng,
ứng.
Vâng,
dạ vâng.
vâng.
Thưa giáo sư, nhưng mà trong lúc mà học tăng cường như vậy đó thì giáo sư có lời khuyên nào không? Tăng cường như vậy là mình nên chăm chỉ mình học theo cua, theo lớp, theo trường, theo thư viện hay là mình nên thực tập hands-on ở ngoài hay như thế nào để mà thành công?
Cái thứ nhất là các bạn nên dựa vào những cái kinh nghiệm của những người đi trước. Các bạn phải liên lạc những cái sinh viên họ đã học ở trường đại học đó rồi. Những người đó họ sẽ giúp cho bạn để mà tránh khỏi những cái sự sai lầm
vâng.
trong khi đi học. Các bạn thường học chung với nhau, có thể học trước, có nghĩa là những sinh viên Việt Nam họ có cái cơ hội, có nhiều thời giờ thì học đọc bài trước
dạ, vâng.
và khi vào lớp thì phải hỏi, câu hỏi rất là nhiều.
Dạ. Đó, nói về những cái điều nên tránh thì chắc là cũng nói lên cái thái độ, cái cách mà giao tiếp, cái cách mà tham gia lớp học thưa giáo sư. Tại vì ở
theo Việt Nam á, thì người ta dạy rằng là mình không nên vô lễ để mà hỏi bài thầy. Nếu mà thầy sai mình cũng không có nên hỏi. Nhưng mà ở Mỹ á, nếu mà thầy sai là mình nên đưa tay lên để mình hỏi rằng là cái đấy đúng hay không.
Tranh luận.
Nếu mà ông thấy rõ ràng là mình đúng mà ông sai thì ông cũng chấp nhận như vậy.
Yeah.
Và ông có thể kính phục mình hơn.
Vâng.
Thì cái đó là một trong những cái
vâng.
cái thói quen mà các bạn nên đổi khi đi học ở Mỹ.
Dạ, tránh thái độ là bị động trong lớp học.
Vâng, vâng,
dạ, vâng.
vâng phải...
Với lại ở đây có những cái giáo sư mà họ ngoài giờ họ có thể giúp thêm,
vâng.
họ có thể họ gọi là tư vấn.
Vâng.
Dạ, thì giáo sư có thể cho...
Thì ở bên Mỹ là khi mà học xong, trong lớp xong rồi, thì nếu các sinh viên có câu hỏi, thì các sinh viên có thể làm hẹn gặp những thầy và những thầy họ sẽ giúp cho mình hiểu những bài đó và họ không có bắt mình trả tiền bạc
dạ,
gì hết.
Ngoài giờ.
Và là đó là một trong những cái nhiệm vụ của những giáo sư bên này là phải giúp cho sinh viên.
Vâng, tức là tránh cái thái độ là tránh thầy phải
vâng,
không ạ?
Vâng.
Dạ. Tức là
càng gặp thầy càng nhiều càng tốt.
Dạ vâng, vâng. Dạ. Họ có một những cái giờ văn phòng để mà tiếp sinh
vâng.
viên thì không nên quá thụ động, không quên quá nhút nhát.
Tại vì cái nguyên tắc chính khi mà ông thầy đó cũng cho mình một cái điểm cuối cùng thì ông phải mường tượng ra là ông cho điểm người nào mà khi mình gặp ông ta càng nhiều càng tốt hay là thầy cô mà càng nhiều càng tốt thì khi mà người ta cho điểm người ta nhớ đến là mình làm việc rất là giỏi
và
hỏi những
cái,
vâng yeah. thì những cái điểm những cái bài làm nó có thể di
yeah,
ra
và có lợi cho mình.
Dạ,
lợi cảm
cho mình
ơn
hơn.
Giáo sư rất là nhiều vì
vâng.
nhạc hiệu đã nổi lên và Trà My cũng còn
vâng.
rất là nhiều câu hỏi lúc này chưa có trả lời hết nhưng mà
vâng.
các bạn đừng lo. Xin hẹn các bạn tuần tới
vâng.
những câu hỏi mà các bạn thắc mắc đây chưa có dịp trả lời giáo sư Charles Cường Nguyễn sẽ trở lại tuần tới trả lời hết tất cả những câu hỏi này
vâng.
và tuần tới thì vì giáo sư vắng mặt không có
vâng.
ở thủ đô Washington DC cho nên là xin hẹn các bạn Skype từ Texas.
Dạ
cái chuyến đi này thì giáo sư chỉ đi một tuần thôi.
Đi một
dạ.
tuần.
Với một cái lý do cá nhân rất là vâng. đáng ăn mừng
vâng.
đó
vâng.
là
vâng.
đi dự lễ tốt nghiệp của
vâng.
bà xã.
Vâng.
Tốt nghiệp tiến sĩ.
Vâng.
Dạ xin
vâng.
chúc mừng giáo sư ạ. À.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Như vậy để cho các bạn biết là ở Mỹ này bằng cấp học lực và khoa bảng không phân biệt tuổi tác.
Vâng.
Cảm ơn các
vâng.
bạn rất là nhiều.
Vâng.
Hẹn gặp lại vào tuần tới.
Vâng, cảm ơn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.